Hồi hoàng hậu Malika cận sự nữ xuất sắc. Hôm ấy Đức Phật đón tiếp bà Malika là chánh hậu của Đức vua Pasenadi Ba Tư Nạc, và ngài đã biết rõ về người phụ nữ ấy. Cô ta vốn là con gái của ông chủ cửa hàng làm tràng hoa. Có lần cô đặt bát cho Đức Phật một món cháo với tâm hoan hỷ, khuôn mặt rạng rỡ. Ngài đã nói với tôn giả Ananda bên cạnh rằng, cô gái này sau này sẽ trở thành chánh hậu của Đức vua Pasenadi nước Kosala đấy. Và quả thật vậy, trong một lần thất trận quân binh tan rã, Đức vua một mình một ngựa đi lạc vào vườn hoa của một cô gái. Malika lúc ấy mới 16 tuổi, cô đâu có biết đấy là ông vua. Chỉ thấy một tướng quân rạ rời mệt mỏi, nên cô đã tận tình chăm sóc cái ăn cái uống một cách tự nhiên và vui vẻ. Bị hấp dẫn bởi giọng nói thanh tao, tiếng cười hồn nhiên và ánh mắt bàn tay dịu dàng của cô gái làm tràng hoa. Khi về triều, Đức vua đã tổ chức một cuộc đón rước trọng thể cô ta vào cung phong làm chánh hậu. Đức Phật biết bà được Đức vua Pasenadi rất thương yêu và quý trọng, nhưng ngài lại lựa chọn cách đón tiếp rất giản dị là ở giữa vườn cây. Sau khi chào hỏi xã giao, bà ngồi trên chiếc ghế thấp đã được soạn sẵn, hỏi Đức Phật quan niệm như thế nào về hạnh phúc đời người, và quả thật có hạnh phúc thật sự trên cuộc đời này không? Nó có đấy, thưa lệnh bà, Đức Phật nói, nhưng theo Như Lai biết và thấy thì nó bấp bênh, trong trên giả tạm, thoáng có, thoáng mất, thay đổi biến hoại đúng như tính chất của Pháp. Pháp, tính chất của Pháp, từ này tôi chưa nắm bắt được ngữ nghĩa của nó, thưa Đức Thế Tôn. Pháp, thế là Đức Phật bắt đầu giảng nói về bản chất của tất cả các pháp hữu vi. Bất cứ cái gì được cấu tạo, kết hợp, đều chịu chung định luật vô thường, không có tự tánh, không có ngã tính như thế nào. Ngay cả các quan niệm, ý nghĩ, cả các trạng thái tâm lý như buồn, vui, thương ghét, khổ lạc, cũng chịu chung định luật ấy, nên nó đưa đến dukkha. Rồi Đức Phật thuyết rõ cho bà nghe về dukkha, khổ đế, nó chi phối tất thảy chúng sanh trong ba giới bốn loài như thế nào. Buổi gặp gỡ đầu tiên là như vậy. Vài ba hôm sau, bà chánh hậu Malika lại đến kỳ viên, và lúc nào cũng chỉ vài thị nữ theo hầu. Lần này Đức Phật chưa thuyết về nguyên nhân dukkha, mà ngài nói đến các cảnh trời, thuận thứ những cái gọi là hạnh phúc từ thấp lên cao, nhân và quả, tâm và cảnh như thế nào. Buổi khác, Đức Phật lại thiện xảo, mở ra cảnh giới cao hơn, về những chúng sanh xem các dục vật chất là hạ liệt, thấp kém. Họ đã tu tập và thành tựu những hạnh phúc tinh thần, cao hơn hạnh phúc vật chất không biết bao nhiêu mà kể. Thấy căn khí và duyên với bà chánh hậu có thể bước cao hơn, Đức Phật nói đến những hạnh phúc của các cõi trời vô sắc là những hạnh phúc rất thanh lương, rất vi tế, mà mọi người trên cõi đời này không thể quan niệm, khái niệm về nó được. Tuy nhiên, cả ba cõi ấy vẫn còn trầm luân sanh tử. Cứu cánh giáo pháp của Như Lai là giải thoát tất thảy mọi ràng buộc trong ba cõi. Và muốn tu tập thì phải có chánh kiến như thế nào, lộ trình như thế nào. Đến đây Đức Phật mới giảng rộng về tập đế và con đường tu tập để chấm dứt tất thảy mọi đau khổ phiền não trên cuộc đời này. Vào cuối buổi giảng, bà chánh hậu có được đức tin chân chánh và con đường đi trước mặt. Trở về cung mà tâm bà còn hoan hỷ nhẹ nhàng lâng lâng, bà thuyết phục Đức vua Pasenadi, bệ hạ nên đến Đức Thế Tôn để nghe pháp một lần đi. Đức vua mỉm cười, vị ấy có nhiều thần thông lực phải vậy không? Đồng ý là vậy, nhưng ý tiện thiếp muốn nói là giáo pháp kìa, giáo pháp giác ngộ đấy. Đức vua có vẻ nhíu mày, ý nàng nói là vị ấy đúng là một vị Phật, một vị đại A-la-hán thật sự trên đời này chắc hẳn vậy rồi. Ngẫm ngợi một lát, vua hỏi, hậu có biết xuất thân của vị ấy không? Thưa biết, nhưng đâu cần phải lý lịch hoặc xuất thân. Cần biết chứ, rất cần thiết, tổ tông dòng máu di truyền là khác. Ông ta là thái tử con vua Suddhodana, bộ lạc Sakya, một vương quốc hiền hòa nhỏ bé, chư hầu nhiều đời của Kosala. Từ xưa đến nay, dòng dõi sắc đế lệ như chúng ta chỉ xuất sinh những tướng quân, những minh quân vĩ đại, chứ không có trường hợp xuất sinh những sa môn, những bà la môn, những giáo chủ vĩ đại. Ngừng một lát, vua tiếp, như thế một vị Phật phải được xuất sinh từ dòng dõi bà la môn chính thống, trẫm mới tin được. Lại nữa, một vị Phật ít ra tuổi tác cũng cỡ như các giáo chủ Makali, Gosala, Pakutha, Chakayana, Nigantha, Nataputta, Achita, Kesambala, Sanjaya, Velanthaputta kia chứ. Ông ta còn trẻ quá, chỉ bằng tuổi trẫm là cùng. Nói thì nói vậy, nhưng thấy hoàng hậu vốn là người có trí, lại không dễ dàng đạt đức tin không đúng chỗ, nên đã nghe theo, và sau đó trở thành đệ tử của Đức Phật. Việc Đức vua Pasenadi quy giáo Đức Phật giản dị như vậy đấy, chỉ qua một lần đối thoại như vậy đấy, nhưng là một biến cố trọng đại đối với nước Kosala. Từ khi Đức vua phong Malika làm chánh hậu, ông bị triều thần phản đối, vì cô ấy thuộc giai cấp thấp hèn. Về sau, Đức vua còn có ba vương phi khác, đó là Upiri và hai chị em Soma và Sakula. Nhưng Đức vua đặc biệt sủng ái chánh hậu Malika. Bà là một cô gái diễm lệ, hiền thục khéo léo, luôn cận kề săn sóc an ủi ông. Mỗi khi triều chính mệt mỏi, vua rất quý trọng bà về tư cách xử sự trí thông minh, nên hay hỏi ý kiến bà về việc dùng người, thái độ khoan nhượng hoặc cứng rắn đối với chư hầu, cũng như những điều lệ cương nhu trong chính sách cai trị. Hôm kia Đức vua Pasenadi nằm thấy mộng dữ, cảm thấy lo sợ. Một vị lão thần bà la môn đón mộng, bảo là sắp có chuyện chẳng lành xảy đến cho Đức vua, nên giết cừu, dê, trâu, bò, ngựa, heo, gà, đồng nam, đồng nữ, mỗi loại 100 con, lấy đầu và máu tế lễ thần linh để tránh họa. Nghe lời, vua truyền sắm lễ vật, tế vật trong nghi thức truyền thống của đạo Bà La Môn, là phải hy sinh bằng 1000 sinh linh, người và vật trong cuộc đại tế này. Chuyện loan ra, kinh thành náo loạn, ai cũng sợ mất con, sợ mất cháu, nên kêu khóc vang trời. Hay tin hoàng hậu Malika lật đật đến can gián, khôn ngoan và sáng suốt, khuyên vua đừng vội giết vật, nên đến thỉnh thị ý kiến của Đức Phật xem sao. Nghe lời, Đức vua đến kỳ viên hầu Phật, kể lại giấc mộng dữ của mình, mong được Đức Phật tìm cách hóa giải tai họa. Đức Phật nói, hãy bình tĩnh đại vương, rồi Như Lai sẽ giải trừ tai họa cho. Bây giờ đại vương cho Như Lai được hỏi, khi mình giết một vật, cho đầu rơi máu chảy, thì lúc ấy tâm mình là lành tốt hay là xấu ác? Tâm giết vật, sát vật, thì làm sao mà lành tốt được? Cảm ơn đại vương đã hiểu. Bây giờ cho Như Lai được hỏi tiếp, giết một sinh mạng là xấu ác, giết 1000 sinh mạng thì xấu ác tăng lên 1000 lần. Chẳng lẽ nào lấy 1000 lần xấu ác ấy để cầu nguyện, để van vái thần linh giải trừ tai họa cho đại vương? Chẳng lẽ nào chúng ta có thể gieo 1 nhân đắng, 1000 nhân đắng, lại có thể thu hoạch được 1 trái ngọt, 1 trái lành được sao? Đại vương là bậc có trí, hãy trả lời Như Lai nghe với nào. Đức vua Pasenadi thất sắc kính lặng. Lại nữa, Đức Phật nói tiếp, nếu có thần linh, thì thần linh là một loại chúng sanh tiến hóa bậc cao, có phước báo thù thắng hơn cõi người. Chẳng lẽ nào các vị thần linh ấy lại thích hưởng thụ đầu súc vật, máu súc vật do đại vương dân cúng? Nếu quả có loại thần ấy thì nó còn tệ mạt, hạ liệt, thấp thỏi hơn con người. Nó là quỷ dữ, là ác thần, là ác giả so đấy. Bọn quỷ xấu ác, thiếu phước ấy lại có thể hộ trì, giải trừ tai họa cho đại vương được sao? Nghe đến đây, Đức Vua cảm thấy trí sáng, không thông suốt được vấn đề. Xin Đức Tôn Sư cho đệ tử được nghe tiếp. Vậy thì phải làm ngược lại tâu đại vương, nghĩa là phải tác ý, phải khởi tâm làm một việc lành tốt, 1.000 việc lành tốt, và chính nhờ năng lực 1.000 việc lành tốt kia, thì tức khắc tai họa nếu có sẽ tự động được giải trừ. Đệ tử hoàn toàn lãnh hội, đã hoàn toàn thấy rõ sự sai lầm của sự tế vật. Nhưng vừa rồi Đức Tôn Sư có sử dụng từ điều kiện cách nếu có, đệ tử chưa hiểu rõ lắm. Đúng vậy, Đức Phật gật đầu, Như Lai thấy rõ rằng chưa chắc đã có tai họa gì, vì chiêm bao là lúc trạng thái tâm, trạng thái trí chập chờn mơ màng. Ở đấy là do các tưởng đúc kết, vẽ vời không trung thực các hình ảnh hiện tại, quá khứ, vị lai của mình mà thành. Có thể nó là lành tốt, có thể nó là xấu ác. Các nhà chiêm tinh gia đoán mộng, từ xưa đến nay họ cốt ý để mưu sinh, để kiếm tiền nhiều hơn là có lòng tốt với khổ chủ. Nếu nó xấu ác thật sự thì sao, thưa Đức Tôn Sư? Thì nên làm 1.000 điều lành tốt để giải trừ, hay nên làm 1.000 việc xấu ác để tăng thêm tội, thì tùy ý đại vương vậy. Với cách đặt vấn đề và thiện xảo như vậy, trí tuệ như vậy, Đức Phật đã làm cho Đức Vua biết cách bố thí trì giới, làm các công đức thiện sự phước sự sau này. Mà thật ra bên sau có một người hỗ trợ nâng đỡ tinh thần rất tích cực, đó là Hoàng hậu Malika. Thế rồi ngay ngày hôm sau, Đức Vua cung thỉnh Đức Phật và hội chúng 1.000 vị tỳ khưu làm một cuộc cúng dường lớn tại cung điện. Đức Phật và chư tăng đã đọc kệ chúc phúc, mong rằng với phước sự ấy Đức Vua được tai qua nạn khỏi. Và quả thật mấy ngày sau đó Đức Vua cảm giác được an lành, và một luồng gió mới trong trẻo len vào đời sống tâm linh của nội cung, nội viện và cả triều thần. Hoàng hậu Malika là người sung sướng nhất, vì bà đúng là người bạn đời hiền thiện cao quý, đã sáng suốt, đã dịu dàng đưa cánh tay hoa sen của mình dẫn dắt ông vua chồng quyền quy hiển hách đi vào chánh đạo. Ngoài ra cũng nhờ trí tuệ của bà đã cứu được sinh linh cả hàng ngàn súc vật vô tội. Hôm kia Đức Phật cho thanh niên Sunita, một người gánh phân xuất gia, rồi nhận chàng ta vào giáo hội. Không mấy chốc tin này được loan truyền ra, chấn động cả kinh thành Savatthi. Chuyện cũng đến đức tai Đức Vua Pasenadi, triều thần. Có người phản ứng chống đối ra mặt, có người mỉm cười, có người im lặng. Hoàng hậu Malika trong lòng thì tán thán Đức Phật, nhưng bên ngoài giả vờ hỏi thăm quan điểm của Đức Vua như thế nào, thì ông trả lời rằng hậu là giai cấp Sudra Thủ Đà La. Thuở trước trẫm phong làm chánh hậu, dư luận nhân gian cũng ồn ào như vậy đấy. Trẫm đã cách mạng phá bỏ giai cấp từ độ ấy, tuy rất âm thầm. Còn Đức Tôn Sư, trẫm mang máng hiểu ngài cũng muốn phá bỏ giai cấp. Kể từ khi hóa độ kỹ nữ Amba Pali, ngài lại rất công khai, đường đường chính chính, nhất là cho anh chàng nô lệ xuất gia ngay bên vệ đường. Trước mắt bàn dân thiên hạ, đáng phục, thật đáng khâm phục. Hoàng hậu Malika rất vui sướng, cảm ơn đại vương thật là tốt bụng. Rồi dè dặt nói tiếp, có người, nhất là các giai cấp Bà La Môn, Sát Đế Lị, các nhà giáo dục sẽ cho rằng Đức Phật đã đảo lộn trật tự xã hội, không tôn trọng quy củ truyền thống đạo lý từ ngàn xưa của ông cha Tâu Bệ Hạ. Đức Vua Pasenadi cười rõ to rồi nói, đạo lý à, lấy bình phong đạo lý à, có người lành tốt, hiền thiện mới là đạo đức đích thực. Chậm không đồng ý, cái cách duy trì truyền thống ấy là đạo lý đâu. Cái đạo lý ấy là đạo lý hình thức, là cái đạo lý rộm hậu à. Chính kiến của Đức Vua Tối Thượng trong cuộc đàm đạo với Hoàng hậu Malika chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi tâm đạo nhiệt tình của bà, sau đó đến tay triều thần, rồi không mấy chốc lan khắp kinh thành. Thế là chỉ 5-7 ngày sau, dư luận im bặt. Chánh hậu Malika còn tìm cách làm cho Đức Vua càng ngày càng đi sâu vào giáo pháp. Nhân duyên đẹp xấu, giàu nghèo, giàu sang hèn của nữ nhân. Chuyện cô nữ tu ngoại đạo Sundari và kỹ nữ Chinchamanavika có sắc đẹp tuyệt trần, nhưng cả hai đều bị chết thảm. Người thì bị giết rồi bị chôn trong đống rác, người thì bị đất rút. Sự kiện ấy đã dấy sanh trong lòng Hoàng hậu Malika không biết bao nhiêu là câu hỏi về nhân quả nhãn tiền cũng như sự bí mật của nghiệp. Hôm kia, bà cùng với chừng 100 thị nữ mang theo lễ phẩm đến kỳ viên cúng dường Đức Phật và tăng chúng. Sau đó, bà xin được đảnh lễ hầu Phật rồi thưa: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay cho đệ tử được hỏi về những điểm giống nhau, khác nhau, liên hệ đến sự xấu đẹp, giàu nghèo sang hèn của tất thảy phụ nữ trên đời này. Cứ hỏi đi, này Malika. Đức Phật đáp: Có phải Hoàng hậu muốn hỏi về nhân, về quả, về duyên, về báo, mà từ đó phát sanh những dị đồng sai khác như trên của nghiệp? Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Rồi những câu hỏi của Hoàng hậu Malika được đúc kết hệ thống lại như sau. Thứ nhất, do nhân gì, do duyên gì mà trên thế gian này có một số phụ nữ hình dung xấu xí, ngũ quan xiên lệch, da dẻ sần sùi khô cằn, lại còn sống đời nghèo nàn đói khổ trong thân phận tôi đòi thấp hèn hạ liệt, làm cho ai cũng muốn tránh xa, không muốn gần gũi. Thứ hai, do nhân gì, do duyên gì mà có hạng phụ nữ tuy xấu xí như trên, nhưng lại sống đời phú quý, có danh vọng, có địa vị cao sang, lộc tài phú túc, cháu con cùng kẻ hầu người hạ đông vui thịnh mãn. Thứ ba, do nhân gì, duyên gì mà có hạng phụ nữ có ngũ quan cân đối thẩm mỹ, duyên dáng, nhan sắc vô cùng xinh đẹp, đi đến đâu ai cũng trầm trồ tán thán chiêm ngưỡng, nhưng lại sống đời nghèo khó, thiếu cơm thiếu áo, chẳng có của cải tài sản gì, chẳng có địa vị danh tiếng gì trong xã hội. Thứ tư, do nhân gì, do duyên gì mà có một số phụ nữ hầu như toàn diện về ngũ quan, dung nghi và sắc đẹp mỹ lệ như trên, lại còn sống đời phú quý vinh hoa, toàn mãn về của cải tài sản, toàn mãn về lộc tài, toàn mãn về địa vị danh vọng, chồng con nô bộc, thường được thế gian tôn thờ trọng vọng và chiêm ngưỡng. Bạch Đức Thế Tôn, vậy là có bốn hạng phụ nữ như vậy trên đời này, xin Đức Đạo Sư từ bi vén mở bức màn tối tâm đang che phủ tâm trí của đệ tử, để gỡ rối tất thảy mọi hoài nghi thắc mắc cho đệ tử. Sau khi nghe xong Đức Phật thuyết giảng rằng: Này Hoàng hậu Malika, tóm tắt, vậy là có bốn hạng phụ nữ. Hạng thứ nhất, xấu xí, đói nghèo và bất hạnh. Hạng thứ hai, tuy xấu xí nhưng lại phú quý và vinh hoa. Hạng thứ ba, tuy có dung sắc xinh đẹp, mỹ lệ nhưng lại bất hạnh, đói nghèo. Và hạng thứ tư, vừa có dung sắc xinh đẹp, mỹ lệ, vừa được sống trong phú quý, vinh hoa. Như Lai tóm tắt như vậy, có đúng không, này Malika? Thưa vâng, bạch Đức Tôn Sư, hãy nghe đây, này Malika, hãy nghe và hãy khéo chú tâm thọ trì, Như Lai sẽ nói đây. Trên thế gian này, có hạng người phụ nữ tính tình nóng nảy, sân nộ bất thường, dễ dàng nổi cơn lôi đình khi có ai xâm phạm đến, dù chỉ là việc nhỏ mọn vụn vặt. Một chút gì đó đụng đến cái ta họ, họ liền tức khắc biểu hiện sự không hài lòng. Thế là cơn nóng giận, sự dữ dằn bộc phát ngay, thường gây thù chuốc oán với người khác. Không những thế, hạng người nữ này không có đức tin với thiện pháp, không hoan hỷ tạo phước điền, không bao giờ bố thí cơm, nước, hoa quả, thuốc men, vật thơm, dầu thoa, nhu cầu phương tiện, vải vóc y phục, đèn dầu chỗ ở, chỗ nằm, ngồi đến chư sa môn, bà la môn hay cho người đói khổ. Ngoài ra, tính tình họ thường hay đố kỵ ganh tị đối với những người có của cải tài sản, đem tâm tị hiềm với sự làm phước của người khác, ganh tị với những người có nhiều lợi lộc, người được quần chúng cung kính mến mộ, và họ còn làm nhiều việc sái quấy xấu ác khác nữa. Số phụ nữ này sau khi chết bị nhiều quả báo đau khổ trong bốn ác đạo. Nếu họ ảnh hưởng một phước lành nào đó trong quá khứ, được tái sanh trở lại làm người, thì sẽ rơi vào trường hợp hạng phụ nữ thứ nhất, vừa xấu xí vừa đói nghèo bất hạnh. Này Malika, đệ tử nghe rõ rồi. Này Malika, trong thế gian này, hạng phụ nữ có tính tình hung hãn, dữ dằn, dễ dàng nổi cơn thịnh nộ như trường hợp thứ nhất, nhưng họ lại có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực, y phục, đến cho sa môn, bà la môn hay những kẻ cơ cực đói nghèo. Hạng nữ này còn có những đức tính tốt khác nữa, là họ không có tâm đố kỵ với những người khác nhiều lợi lộc, không ganh tị với những người được tán dương khen ngợi, không tị hiềm đối với những người được sự cung kính cúng dường. Ngoài ra, họ làm được nhiều việc đúng đắn, lành tốt khác nữa. Hạng phụ nữ này, sau khi lâm chung, thường sinh vào những cảnh giới tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu sanh trở lại làm người, thì sẽ rơi vào trường hợp thứ hai. Tuy thân sắc xấu xí, nhưng lại được cao sang phú quý. Này Malika, đệ tử lãnh hội rồi. Bạch Đức Tôn Sư, trên thế gian này có hạng phụ nữ không có hoặc ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn tươi vui. Nếu có ai lỡ nói lời khó nghe, đụng chạm, xúc phạm đến họ, họ cũng không bất bình, không giận dữ, không phẫn nộ, chẳng bao giờ hiềm hận ai, chẳng gây thù chuốc oán với ai. Tuy nhiên, họ không có đức tin, không có tâm tạo phước điền, không bố thí vật thực, y phục, chỗ ở, đến các hàng sa môn, bà la môn hay những người cơ hàng đói khổ. Đã thế, họ lại có tâm đố kỵ với người nhiều lợi lộc, ganh tị với những người được sự tán dương khen ngợi, được sự thương yêu quý mến, cung kính cúng dường của người khác. Đồng thời, họ còn có những hành động sai quấy, xấu ác nữa. Hạng phụ nữ này sau khi chết, nếu như tái sanh trở lại làm người, thì họ rơi vào trường hợp thứ ba. Có dung nhan vô cùng xinh đẹp, nhưng lại sống đời tối tăm đói nghèo bất hạnh. Này Malika, đệ tử biết nhân biết quả rồi. Bạch Đức Đạo Sư, trên thế gian này có một số phụ nữ không có hoặc ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ ái mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn tươi vui. Như hạng người thứ ba ở trên, họ còn có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực, y phục, đến cho sa môn, bà la môn hay những kẻ cơ cực đói nghèo. Hạng phụ nữ này lại còn có những đức tính tốt khác nữa, là họ không có tâm đố kỵ với những người nhiều lợi lộc, không ganh tị với những người được tán dương khen ngợi, không tị hiềm đối với những người được sự cung kính cúng dường. Ngoài ra, họ còn làm được nhiều việc đúng đắn, lành tốt khác nữa. Hạng phụ nữ này sau khi lâm chung, thường sanh vào những cảnh giới tốt đẹp. Nếu sanh trở lại làm người, thì họ rơi vào trường hợp thứ tư, có dung sắc vô cùng mỹ lệ, mà phước báo về tài sản, danh vọng, địa vị, chồng con nô bộc, thảy đều toàn mãn, được mọi người cung kính, quý trọng. Này Malika, Sau khi giảng giải phân tích rõ nhân quả của bốn hạng phụ nữ trên, đời Đức Thế Tôn kết luận như sau: do tính tình nóng nảy hay giận dữ, nhiều sân hận, dễ chuốc oán sinh thù, mặt mày luôn cau có bản gắt, chính chúng là nhân là duyên tạo nên hạnh nghiệp, sinh ra quả báo, có khuôn mặt xấu xí, ngũ quan xiên lệch, da dẻ sần sùi, khó nhìn khó ưa. Này Malika, do không có đức tin, không có giữ giới, không biết bố thí, đó chính là nhân là duyên, là hạnh nghiệp, đưa đến quả báo có đời sống cơ cực, đói khổ, thiếu cơm rách áo. Này Malika, do có tâm đố kỵ, ganh ghét, tị hiềm đối với những người có địa vị, danh vọng, tài sản, đó chính là nhân là duyên, là hạnh nghiệp, đưa đến quả báo thấp hèn trong thân phận nô bộc, thị tỳ, nô lệ, dâm nữ, là thang bậc hạ liệt nhất trong xã hội. Này Malika, do ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn tươi vui, đó chính là nhân là duyên, là hạnh nghiệp, đưa đến quả báo có sắc thân xinh đẹp, da dẻ mịn màng, ngũ quan cân đối, tuyệt mỹ như là hiện thân tiên nữ trên đời này. Này Malika, do có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực, y phục đến sa môn, bà la môn hay những kẻ cơ cực đói nghèo, đó chính là nhân là duyên, là hạnh nghiệp tốt lành cho quả báo giàu sang phú túc, thịnh mãn tài lộc. Này Malika, do không có tâm đố kỵ với những người nhiều lợi lộc, không ganh tị với những người được tán dương khen ngợi, không tị hiềm đối với những người được sự cung kính cúng dường, ngoài ra họ còn làm được nhiều việc đúng đắn, lành tốt khác nữa, đó chính là nhân là duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả báo cao sang, đạt địa vị danh vọng tối thắng, mà thế gian ai cũng kính trọng tôn quý, đấy chính là sáu nhân sáu duyên, sáu hạnh nghiệp đưa đến sáu quả báo, sáu hoàn cảnh với ngũ quan dung sắc, tài lộc địa vị danh vọng khác nhau. Này Malika, sau khi lắng nghe Đức Phật thuyết giảng xong, bà Chánh Hậu bèn cung kính thưa: theo như sự phân tích giảng giải cặn kẽ chú đáo, hoàn hảo vừa rồi của Đức Thế Tôn, đệ tử đã nắm rõ, đã biết chắc, đã tường minh ba nhân quả xấu nên loại trừ, ba nhân quả tốt nên hành theo. Vậy, để lợi lạc tấn hóa lâu dài cho đệ tử xin phát nguyện dưới chân Đức Thế Tôn rằng, từ rày về sau, đệ tử nguyện chừa bỏ tính tình nóng nảy hay giận dữ, nhiều sân hận, dễ chuốc oán sinh thù, mặt mày luôn cau có bản gắt, phải lập tâm tu tập, ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa mát mẻ, thần sắc luôn phấn chấn tươi vui, để có được sắc đẹp mỹ toàn hơn kiếp này nữa. Từ rày về sau, đệ tử nguyện chừa bỏ tâm bụng xỉn, keo kiệt, rít rón, sống đời đầy đủ đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí vật thực, y phục đến cho sa môn, bà la môn hay những kẻ cơ cực đói nghèo, để hưởng được giàu sang mỹ toàn về của cải, tài sản hơn cả kiếp này nữa. Từ rày về sau, đệ tử nguyện không đố kỵ với người nhiều lợi lộc, không ganh ghét tị hiềm đối với những người được sự tán dương khen ngợi, còn hơn thế nữa, đệ tử sẽ kính trọng họ, hoan hỷ với họ, để mai sau đệ tử sẽ được danh vọng và địa vị sang cả trong các cảnh giới cao hơn thế này nữa. Kính bạch Đức Thế Tôn, trong quốc độ này, tất cả những phụ nữ thuộc nhiều dòng tộc khác nhau như Bà La Môn, hoàng tộc, chiến sĩ, thương gia, thì đệ tử là người có địa vị cao quý đặc biệt hơn tất cả những người phụ nữ ấy. Những phụ nữ ấy đều dưới quyền cai quản của đệ tử, do nhân thế nào, duyên thế nào, đệ tử không còn một mảy may nghi ngờ gì nữa. Ngay chính trường hợp của hai cô gái có sắc đẹp tuyệt trần, đều có cái chết thảm, thân cận với những tu sĩ hạ liệt, thân phận thấp hèn, đệ tử cũng hiểu nhân và duyên của họ rồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, đệ tử vô cùng hoan hỷ bởi lời dạy cao quý quá sức rõ ràng của Ngài, kính xin Đức Đạo Sư chứng minh cho đệ tử một lần nữa, là một người cận sự nữ có đức tin trong sạch, thường xuyên hộ độ tăng già từ nay cho đến trọn đời. Bài pháp này do thích hợp cho phần đông đang mong cầu tạo phước hữu vi, nên chư vị trưởng lão thường nhau thay nhau thuyết giảng nhiều nơi, và lúc nào cũng cuốn hút hai hàng cư sĩ áo trắng, nhất là nữ giới. Thương yêu bản thân mình, hôm kia Đức Vua Pasenadi tự nghĩ, cái đẹp của Hoàng hậu Malika tuy không phải sắc nước hương trời gì, cũng chẳng phải lộng lẫy kiêu sa như các hoàng phi, nhưng đức tính mềm mỏng, hiền hòa đôn hậu ở nơi nàng thì không ai sánh bằng. Ta thương yêu nàng là ở chỗ đó, và ta đã ban cho nàng châu báu, quyền lực, kể cả sen bàn việc nước. Bây giờ, từ khi nàng gặp được giáo pháp của Đức Tôn Sư, cái đẹp nữ tính kia dường như lại càng đầm thấm dịu dàng, kín đáo hơn thế nữa. Ôi, ta thương yêu nàng xiết bao, dẫu biết càng thương yêu thì càng đau khổ sầu não, nhưng ta không thể xa nàng được dầu một ngày. Không giấu được cảm xúc, hôm kia Đức Vua thổ lộ điều ấy, đắm đuối nhìn bà rồi nói, ta thương yêu nàng như vậy, nhưng không biết nàng thương yêu ta có như thế không? Dĩ nhiên là vậy rồi, Tâu Đại Vương. Suy đi gẫm lại, trong những kẻ ta thương yêu thì nàng là người ta thương yêu nhất. Còn nàng thì sao, ta có được nàng thương yêu nhất như thế không? Câu này đụng đến giáo pháp. Hoàng hậu Malika suy nghĩ cực nhanh rồi khôn khéo đáp, thiếp thương yêu Đại Vương là điều chắc thật, và trên đời này không có bất kỳ sự thương yêu nào đối với người thứ hai, kể cả con cái, khả dĩ so sánh được. Tuy nhiên, nếu nói là thương yêu nhất, thì điều đó nên xét lại cho chu đáo, cặn kẽ hơn, Tâu Đại Vương. Đức Vua nhíu mày, tại sao? Vì Đức Thế Tôn có dạy trong một thời pháp rằng, trong thế gian ai ai cũng thương yêu bản thân mình hơn tất thảy người khác, chúng sanh khác. Đức Vua nhíu mày một lượt nữa, thế là hậu thương yêu nhất là bản thân mình, chứ không phải ta là người mà hậu thương yêu nhất. Hoàng hậu Malika mỉm cười, trước khi trả lời câu hỏi này, Đại Vương cho phép thiếp được hỏi vài câu. Nàng cứ hỏi, tại sao Đại Vương thương yêu Đại Tướng Quân Bentula? À, việc ấy ta sẽ kể lại chuyện xưa. Thổ ấy cùng học tại trường Đại học Takasila, ta có hai người bạn thân, một đó là Bentula, thái tử dòng tộc Mala, thành phố Kusinara, hai Mahali, thái tử thuộc dòng tộc Duchavi, kinh thành Vesali. Cả ba chúng ta đều học hành thông đạt, thay nhau đứng đầu lớp. Về nước, ta lên ngôi vua, thái tử Mahali, do biểu diễn võ nghệ bị mù mắt, nên chỉ nhận một chức quan khiêm tốn. Thái tử Bentula do bất mãn dòng tộc, nên mang cả gia đình đến đây với ta. Ta phong cho y chức đại nguyên soái thống lãnh ba quân. Y rất giỏi, giỏi nhiều lĩnh vực, riêng văn võ thì song toàn. Chỉ có y ta mới tâm sự được chuyện này chuyện kia trong triều ngoại nội. Có y làm đại tướng quân thì chẳng có ông vua nào dám cả gan vuốt râu hùm, manh tâm dòm ngó biên cương lãnh thổ. Nhờ vậy ta rất yên tâm gối cao nằm ngủ. Một con người như thế ta không thương yêu làm sao được. Hoàng hậu mỉm cười, rất là chí lý, Đại Vương thương yêu vị tướng quân ấy là vì y đang cầm lưỡi gươm thiên bảo vệ sang hà xả tắc cho Đại Vương, đúng vậy. Còn muôn dân Kosala và Kasi, Đại Vương thương yêu họ là vì sao? Vì nhờ muôn dân Kosala cung cấp lúa gạo, các ngành nghề thủ công, vũ khí, sức mạnh quân đội vô địch, mà nước ta trở thành hùng cường và giàu mạnh. Nhờ muôn dân ở nước chư hầu Kasi, mà ta có được gỗ chiên đàn, tơ lụa, gấm vóc, hương liệu, vòng hoa, tràng hoa, phấn sáp, cùng những nghệ nhân, nghệ sĩ tuyệt vời. Ôi, ta thương yêu họ lắm. Không có họ thì ta không có gì cả, không là cái gì cả. Thế thì nhờ họ mà đại vương trở thành một vị vua oai danh bốn biển, làm chúa chư hầu quả vậy. Thế còn bé Vajiri, tại sao đại vương lại thương yêu tiểu công chúa? Tiếng khóc, nụ cười, sự vòi vĩnh, sự ngây thơ hồn nhiên của nó làm ấm áp trái tim ta biết bao nhiêu. Ôi, nó như là niềm vui, là sự sống thứ hai của ta vậy. Thế còn thiếp, tại sao đại vương lại thương yêu nàng là người chia ngọt sẻ bùi, nâng khăn sửa túi, đầu gối tay ấp của ta? Ôi, biết bao nhiêu là mặn nồng hương lửa, phải nói là ta thương yêu nàng là đệ nhất. Đến đây, hoàng hậu Malika bắt đầu tấn công. Đại vương thương yêu tướng quân Bentula, vì y đã giữ gìn quốc độ cho đại vương. Đại vương thương yêu muôn dân Kosala và Kasi, vì nhờ họ mà đại vương quay danh bốn biển. Đại vương thương yêu bé Vajiri, vì nó làm cho trái tim đại vương ấm áp. Đại vương thương yêu thiếp, vì thiếp nâng khăn sửa túi, đầu gối tay ấp cho đại vương. Tất cả sự tình ấy, tất cả sự thật ấy nói lên điều gì? Nó nói rằng mọi sự thương yêu kia là vì đại vương, bởi đại vương, đổ dồn về cho đại vương. Nói một cách khác, điều ấy chứng tỏ đại vương thương yêu bản thân mình nhất. Vậy thì thuyết ngôn của Đức Đạo Sư, trên thế gian này, ai ai cũng thương yêu bản thân mình hơn tất thảy người khác, chúng sinh khác, là chân lý, là sự thật ngàn đời, có phải thế chăng? Do vậy, nên thiếp không dám nói đại vương là người mà thiếp thương yêu nhất. Ai cũng thương yêu bản thân mình nhất, tâu đại vương. Đức vua Pasenadi nín lặng. Sự thật mà hoàng hậu Malika minh giải với nhiều ví dụ cụ thể làm đức vua không thể cãi biện lấy một lời. Bà còn cất giọng chậm rãi, nếu đại vương chưa tin lời thiếp, thì đại vương hãy đi yết kiến Đức Đạo Sư, ngài có thể giảng nói rộng rãi về điều ấy. Ta tin rồi, Đức Thế Tôn cùng tuổi với ta, dẫu ta là vua, nhưng ta cảm giác ngại ngại khi gặp vị ấy. Có cái gì nơi vị ấy thanh tịnh quá, uy nghiêm quá, cao cả quá nên ta sợ. Vậy nàng có nghe Đức Đạo Sư đã từng giảng giải rộng rãi về điều ấy như thế nào? Hãy nói lại cho ta nghe cũng được. Đọc được sự thành khẩn của Đức Vua nên hoàng hậu xem đây là cơ hội bằng vàng để đưa Đức Vua vào giáo pháp nên bà tuyên thuyết. Tâu đại vương, Đức Thế Tôn bảo, những người ác giới, tà hạnh, thực hiện những việc xấu xa độc ác, thì vô tình đã tự ghét bỏ bản thân. Vì khi làm vậy, họ đã tự tạo cảnh giới đau khổ, thống khổ cho mình trong bốn đường ác. Nhưng những người có giới hạnh, có bố thí, có đức tin, làm những việc lành tốt là biết thương yêu bản thân. Vì khi thực hiện như vậy, họ đã tạo cảnh giới an vui, hạnh phúc cho mình trong các cõi người và cõi trời. Vậy, người biết thương yêu bản thân mình một cách chân chánh, thì còn phải biết thương yêu và kính trọng Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Tại sao vậy? Vì trọn vẹn ý nghĩa Tam Bảo, chứa đựng trong Tam Bảo gồm có những năng lực giác tánh, tinh minh là sự thật, là chân lý muôn đời, là nguồn sáng, là trí tuệ, là ngọn đèn minh triết cao cả và sáng lạng soi đường, chỉ lối cho ta từ chỗ tối tăm và mê mờ để đến nơi sáng sủa và quang minh, tâu đại vương. Ta biết rồi, ta thấy rồi. Còn nữa, tâu đại vương, khi ta có sự thương yêu bản thân mình một cách chân chánh như thế, từ cái tâm ấy ta sẽ phát sinh nhiều điều kỳ diệu nữa. Đức Thế Tôn còn dạy rằng, khi bản thân mình biết khổ biết vui, thì bản thân chúng sanh khác cũng biết khổ biết vui như thế. Vậy đừng vì lợi mình mà hại người, đừng vì bản thân mình mà tạo đau khổ cho người khác. Nghĩ thế, vị ấy bắt đầu bỏ đau, bỏ gậy, bỏ trượng, bỏ kiếm, bỏ sát sanh hại vật, bỏ trộm cắp, bỏ lấy cướp của người, bỏ tà dâm tà hạnh, bỏ nói dối nói láo, bỏ nói đâm thọc ác cử, bỏ rượu men rượu nấu, để bản thân mình được an vui, mà người khác, chúng sinh khác cũng được an vui như thế. Cuối cùng hóa ra thương yêu bản thân mình, đồng nghĩa với thương yêu chúng sanh muôn loài, cùng dẫn dắt nhau trên con đường tu tập Tâu Đại Vương. Đức vua Pasenadi mỉm cười, vừa nói thật vừa đùa giỡn, không cãi được. Không có một kẻ hở nào để có cái tâm, cái trí tà đạo của ta xen vào đấy được. Thật tuyệt vời thay là miệng lưỡi đệ tử tôn giả Gotami, bái phục bái phục. Hoàng hậu Malika nhíu mày, là một đấng minh quân, bệ hạ có nên ăn nói thiếu nghiêm túc như thế chăng? Thôi ta biết lỗi rồi. Đại vương phải biết thương yêu bản thân mình một cách chân chánh chứ, nhất định như vậy rồi. Cảm ơn đại vương. Hoàng hậu Malika dịu dàng mỉm cười, cảm giác nhẹ nhàng thanh thản. Tuy nhiên bà có mang một trọng tội đối với đức vua. Đã nhiều năm về trước, lâu lâu nó nhớ lại, nó trở về ám ảnh và câu chuyện như sau. Số là lần ấy hoàng hậu vào phòng tắm, không để con chó cưng của bà cũng vào theo. Khi khom mình xuống, không ngờ con chó thấy vậy đã làm hạnh bất tịnh với bà, và bà lại để yên. Từ trên tầng cung điện qua lớp cửa kính, tình cờ đức vua nhìn thấy hết. Ông đi xuống và lần đầu tiên bà mắng nhiếc bà một cách thậm tệ. Bà vốn lanh trí nên tìm cách chối quanh chống chế. Đại vương đừng nghĩ oan cho thiếp, cái phòng ấy kỳ lạ lắm, ai ở trong đó, người khác nhìn vào đều thấy những hình ảnh quái gở. Đức vua vốn thật thà nên hỏi lại, quả có thế sao? Bà nói, thì đại vương cứ vào đấy thử xem. Đức vua đi vào trong, vừa khép cửa lại thì ngoài này bà đã la lên, đại vương làm cái gì xấu hổ với con dê cái như vậy? Đức vua lại cãi, ta có làm gì đâu. Bà bèn nói dối, chính mắt thiếp trông thấy rõ ràng. Tin chuyện ấy, đức vua bỏ qua chuyện cật vấn. Tuy nhiên, hoàng hậu Malika luôn cảm thấy bất an. Dầu đã dối gạt được nhà vua, nhưng bà đã phạm một tội trọng. Chuyện ấy Đức Phật biết, chư vị trưởng lão tăng ni có thắng trí đều biết. Do vậy, bà luôn hổ thẹn trong lòng. Từ độ ấy, bà thầm nguyện trong lòng phải tu tập cho tốt hơn, làm việc lành cho nhiều hơn. Trọng lượng tội lỗi dù chỉ bằng một hạt cát, nó sẽ chìm, sẽ rơi xuống bốn đường ác. Nhưng trọng lượng tội lỗi của một viên đá to nằm trong lòng chiếc ghe thiện pháp lớn, nó sẽ không chìm, sẽ được nổi. Bà còn nhớ mãi nội dung thời pháp về thiện, về ác, mà Đức Phật đã đưa ra hình ảnh ấn tượng ấy. Do vậy, bà đã đặt bát và cúng dường tứ sự rất nhiều đến Đức Phật và tăng chúng, ngân khoản lên đến 140 triệu đồng tiền vàng. Riêng Đức Phật thì bà đã cúng dường đến Ngài bốn món bảo vật vô giá, đó là một chiếc lọng trắng, một chiếc giường, một ghế ngồi và một vật đỡ chân. Tất cả chúng đều bằng châu báu và chỉ để trưng bày, chứ Đức Thế Tôn không bao giờ sử dụng. Chuyện kể rằng, hoàng hậu Malika lúc hấp hối, bao nhiêu việc làm tốt đẹp ở trong đời bà lại quên hết, nhưng cái hình ảnh xấu xa kia nó lại hiện ra, chi phối trọn vẹn tâm thức cuối cùng, lập trình cận tứ nghiệp, đưa bà đọa sanh địa ngục A Tỳ. Đức vua Pasenadi rất yêu thương hoàng hậu Malika, nên đau buồn, buồn khổ vô cùng. Lễ hỏa táng xong, đức vua đến gặp Đức Phật, ý muốn hỏi xem bà tái sanh ở đâu. Thế Tôn biết rõ chuyện, biết đức vua rất sủng ái hoàng hậu Malika, nếu cho biết cảnh giới hiện tại của bà thì ông ta càng đau khổ hơn. Lại nữa, nếu biết bà một người có đức tin kiên cố, bố thí cúng dường rất nhiều và rất chí thành mà rơi vào địa ngục, thì số phận của nhà vua sau này sẽ ra sao? Và như thế mọi đức tin trong ông sẽ tiêu tùng hết. Vì nghĩ vậy nên Đức Phật đã khôn khéo, dùng thần lực siêu nhiên làm cho Đức Vua quên hẳn lý do đi đến Tịnh Xá. Ngài chỉ thuyết pháp, Đức Vua nghe xong lại hoan hỷ hồi cung. Chuyện lặp lại như thế suốt 7 ngày, Đức Vua chỉ có việc bực mình tự trách. Tại sao trí nhớ càng lúc càng tệ mạt kém cỏi như thế? Còn Hoàng hậu Malika sau 7 ngày thống khổ trong địa ngục để trả quả, do năng lực phước thiện quá lớn nâng đỡ, đưa bà hóa sanh vào cung trời Đẩu Xuất. Vào ngày thứ 8, Đức Phật một mình ôm bát khất thực đi đến Hoàng cung. Đức Vua nghe tin, thỉnh Ngài vào Thượng Điện, nhưng Đức Phật chỉ muốn ngồi nơi nhà để xe. Sau khi cúng dường đầy bát các thức ăn thượng vị loại cứng loại mềm cho Đức Phật, nhà vua đảnh lễ Ngài, rồi hỏi lại câu đã quên suốt 7 ngày qua, tức là chỗ tái sanh của Hoàng hậu. Đức Thế Tôn mỉm cười, hiện tại bà đang thọ hưởng thiên lạc tại cung trời Đấu Xuất Tâu Đại Vương. Nghe vậy, Đức Vua cảm thấy được an ủi một phần, nhưng nỗi nhớ nhung Hoàng hậu vẫn không nguôi. Bạch Thế Tôn, từ khi nàng đi về cõi khác, tôi cảm giác như mất hẳn sự sống. Đức Phật an ủi, Đại Vương chớ nên đau lòng, đó là quy luật bất biến cho mọi chúng sanh, không ai có thể tránh được. Nhưng trường hợp Hoàng hậu thì Đại Vương nên mừng vui cho bà mới phải. Vì sao? Vì do công hạnh, phước báo của bà mất đi, giống như đổi mới chiếc xe khác trân quý hơn vậy thôi, tôi chưa được hiểu. Đức Phật đưa tay chỉ vào một chiếc xe, Đại Vương, xe này của ai? Bạch Thế Tôn, của ông tôi. Còn xe này của phụ vương tôi, Bạch Thế Tôn. Còn xe kia của tôi. Đức Phật mỉm cười, hóa ra chiếc xe của cha lại mới hơn chiếc xe của ông nội, chiếc xe của con lại mới hơn chiếc xe của cha. Hoàng hậu vừa tậu được một chiếc xe mới nhất, đẹp nhất ở cung trời Đấu Xuất đấy, Đại Vương. Thấy Đức Vua đã hiểu sự thật ấy rồi, Đức Phật lại giảng sâu hơn về Pháp. Nhưng những chiếc xe được trang hoàng lộng lẫy, đẹp đẽ, trân quý kia, rồi cũng đến cũ hư, tàn tạ hoại mục. Cái thân Như Lai cũng thế, mà cái thân của Đức Vua cũng vậy, nó sẽ lão suy và già yếu. Chỉ có giáo Pháp trong tâm bậc thiện trí, nó mới không bị chi phối bởi hư mục, già lão. Thấy biết như vậy, những bậc thiện trí trên đời này phải biết làm cho sáng tỏ giáo pháp ấy đến những người lành, người tốt, Tâu Đại Vương. Những lời giảng ấy của Đức Phật được cô đọng trong bài kệ Xe Vua Đẹp Đẽ Giường Bao, trang hoàng lộng lẫy hư hao đến kỳ, thân này đến lúc lão suy, pháp bậc thiện trí vô vi chẳng già. Pháp của Đức Gotama sáng tỏ chân lý chan hòa thiện nhân. Đức Vua tính thọ lời dạy của Đức Phật và đỡ buồn khổ và xem Ngài như chỗ nương tựa tinh thần một cách vững chắc. Kết quả ấy, một phần công lao là nhờ vào Hoàng hậu yêu quý của ông ta vậy.